Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Gia đình nhà hoạt động Lê Đình Lượng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30 tháng 7. Hạ viện Mỹ thông qua luật quốc phòng nhắm vào đầu tư Trung Quốc. Cổ phiếu Facebook tuột dốc, Zuckerberg mất 16 tỷ đô la và tìm thấy hồ nước chôn sâu dưới bề mặt sao Hỏa.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin gia đình nhà hoạt động Lê Đình Lượng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30 tháng 7. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về cuộc triển lãm lịch sử Mỹ ở thế kỷ 18 vừa được khai mạc tại Washington, D.C. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn, và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan hôm thứ Năm bác bỏ một đề xuất của một số nghị sĩ đồng đảng Cộng Hòa nhằm luận tội Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, quan chức số 2 của Bộ Tư pháp, người giám sát cuộc điều tra liên bang về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tôi có ủng hộ luận tội Rosenstein không ạ? Không, tôi không ủng hộ. Ông Ryan nói, lập trường của ông có thể tạo điều kiện để các nghị sĩ Cộng hòa khác chống đối đề xuất này dễ dàng hơn. Một nhóm các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện hôm thứ Tư đã giới thiệu các điều khoản luận tội nhằm trút phế ông Rosenstein, leo thang một cuộc chiến liên quan tới cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc liệu ban vận động tranh cử của Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump có bắt tay với Moscow để khuynh đảo cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 hay không. Dân biểu Jim Jordan và Mark Meadow, hai người thuộc khối các nhà lập pháp bảo thủ trong Hạ viện, được gọi là House Freedom Caucus, đã cùng 9 nhà lập pháp khác cáo buộc ông Rosenstein che giấu không cho Quốc hội xem thông tin điều tra, không tuân thủ các tác đòi, tài liệu của Quốc hội và những hành vi sai trái bị cáo buộc khác. Sẽ không có hành động nào ngay tức thì sau khi đề xuất này được đệ trình. Theo lịch trình, Hạ viện sẽ bắt đầu nghỉ giải lao từ thứ Năm, 26 tháng 7 cho tới tháng 9. Một phụ tá của phe Cộng hòa cho biết hai nhà lập pháp trên không tìm cách ép Hạ viện phải hành động nhanh chóng về đề xuất của họ. Reuters cho biết, trước đó cấp trên của ông Rosenstein, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, đã bày tỏ tin tưởng vào năng lực của ông Rosenstein, một công chức chuyên nghiệp. Ông Sessions đã tự thoái lui khỏi những vụ việc liên quan đến ban vận động của ông Trump, bao gồm các cuộc điều tra Nga vào năm ngoái vì ông từng giữ vai trò cố vấn hàng đầu cho ban vận động này. Ông Rosenstein, quan chức số 2 của Bộ Tư pháp, thường xuyên hứng chịu những lời đả kích từ những người ủng hộ ông Trump vì ông bổ nhiệm ông Mueller tiếp quản cuộc điều tra Nga từ FBI. Tổng thống phủ nhận thông đồng với Moscow và mô tả cuộc điều tra là một cuộc săn lùng phù thủy, hàm ý truy bức chính trị. Nga phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử.
Hạ viện Mỹ hôm thứ Năm thông qua một dự luật ủy quyền quốc phòng trị giá 716 tỷ đô la nhắm mục tiêu hạn chế đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ và cấm chính phủ Mỹ sử dụng công nghệ từ các công ty viễn thông lớn của Trung Quốc. Đạo luật ủy quyền quốc phòng John S. McCain cũng phải được Thượng viện phê chuẩn, thông qua ở Hạ viện với tỷ lệ 359-54. Dù dự luật này áp đặt kiểm soát lên các hợp đồng của chính phủ Mỹ với các công ty ZTE và Huawei Technologies của Trung Quốc vì những lo ngại về an ninh quốc gia, song các hạn chế yếu hơn nhiều so với khi chúng được soạn thảo lúc đầu. Ngoài ra, trong một hành động nhắm mục tiêu phần lớn vào Trung Quốc, dự luật cũng có những điều khoản củng cố Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ là cơ quan chuyên thẩm định các khoản đầu tư nước ngoài được đề xuất để cân nhắc xem chúng có khơi ra những lo ngại về an ninh quốc gia hay không. Nhà Trắng ca ngợi việc Hạ viện thông qua dự luật này, lưu ý rằng nó bao gồm những khoản tăng lương cho binh sĩ của quân đội. Dự luật có quy mô to lớn này vốn cần phải có để phê chuẩn các hoạt động quân sự đang diễn tiến, lâu nay vẫn luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng. Trước đó, trong tháng 7, các nhà lập pháp Mỹ đã loại bỏ một số điều khoản khỏi một dự luật quốc phòng mà lẽ ra sẽ khôi phục các chế tài nhắm vào ZTE, từ bỏ một nỗ lực trừng phạt công ty này về chuyện họ vận chuyển trái phép các sản phẩm của Mỹ sang Iran và Triều Tiên. Các nhà lập pháp lưỡng đảng đã bất đồng với Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump về quyết định của ông vào tuần trước dỡ bỏ lệnh cấm các công ty Mỹ bán hàng cho ZTE, cho phép hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai của Trung Quốc tiếp tục kinh doanh. Một sửa đổi được hậu thuẫn bởi hai thượng nghị sĩ Cộng hòa và hai thượng nghị sĩ Dân chủ lẽ ra sẽ khôi phục các biện pháp trừng phạt, nhưng đã bị loại khỏi dự luật chính sách quốc phòng vốn cần phải thông qua, các nhà lập pháp cho biết hôm thứ Sáu tuần trước.
Đức hoan nghênh một thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đứng đầu Ủy hội châu Âu nhằm giảm nhẹ đe dọa về một cuộc chiến tranh thương mại, trong khi cổ phiếu châu Âu tăng giá trước tin tức này. Sau một cuộc họp với Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jean-Claude Juncker tại Nhà Trắng hôm thứ Tư, ông Trump đã đồng ý không áp đặt thuế quan lên xe hơi, trong khi hai bên bắt đầu đàm phán về việc giảm các rào cản thương mại khác. Chứng khoán châu Âu khởi sắc trong phiên giao dịch sáng thứ Năm với tin tức về thỏa thuận thương mại giúp cổ phiếu của các hãng sản xuất xe hơi tăng điểm. Cổ phiếu của Fiat, Porsche, Volkswagen và BMW đều tăng từ 2 đến 5%. Ông Trump và ông Juncker cho biết các cuộc đàm phán sẽ tìm cách giải quyết thuế quan của Mỹ đối với thép và nhôm và thuế quan trả đũa của châu Âu, một bước lùi trước các biện pháp bảo hộ của ông Trump dành cho các nhà sản xuất kim loại của Mỹ. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas phát biểu tại một cuộc họp báo tại Seoul. Đây chưa phải là kết quả mà chúng tôi đang nhắm tới, nhưng xác suất của kết quả tích cực trong cuộc thảo luận về thương mại tự do hoặc bảo hộ giờ lên cao hơn trước. Ông nói tiếp, Mỹ và châu Âu không phải là đối thủ. Chúng tôi là đối tác và đồng minh với các giá trị và lợi ích chung. Ông nói thêm rằng, điều tốt là cả hai bên cũng sẽ nỗ lực giải quyết những tập tục thương mại bất công và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Ông nói, câu trả lời cho khẩu hiệu nước Mỹ trước tiên chỉ có thể là châu Âu đoàn kết. Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier thậm chí còn nồng nhiệt hơn, ca ngợi các cuộc đàm phán là một bước đột phá mà có thể giúp tránh được một cuộc chiến tranh thương mại và giữ lại hàng triệu công ăn việc làm. Vào cuối ngày thứ Tư, ông đã viết trên Twitter rằng, tuyệt vời cho nền kinh tế toàn cầu. Thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm mà Mỹ áp đặt vào tháng 3 sẽ vẫn giữ nguyên trong lúc đàm phán diễn ra. Và ông Trump nói, châu Âu đã đồng ý tăng cường mua khí thiên nhiên hóa lỏng và giảm rào cản thương mại đối với đậu nành của Mỹ. Phó phát ngôn viên chính phủ Đức Ulrich Demmer viết trên Twitter, chính phủ Đức hoan nghênh thỏa thuận về một đường hướng hành động mang tính xây dựng về thương mại. Ủy hội châu Âu có thể trông cậy vào sự ủng hộ liên tục của chúng tôi.
Khối tài sản của ông Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, bị mất gần 16 tỷ đô la hôm 26 tháng 7 khi cổ phiếu của gã khổng lồ truyền thông xã hội này có cú giảm mạnh nhất trong một ngày trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ. Sự việc này diễn ra một ngày sau khi giám đốc điều hành của Facebook dự báo tỷ suất lợi nhuận thấp hơn trong những năm tới. Ít nhất 16 nhà môi giới đã cắt giảm mục tiêu giá của họ trên Facebook sau khi giám đốc tài chính David Wellner bất ngờ nói với các nhà phân tích trong một cuộc gọi thường kỳ rằng công ty phải đối mặt với một sự siết chặt về lợi nhuận trong nhiều năm tới. Quả bom đó, theo như một nhà phân tích đã gọi, làm phố Wall lo ngại rằng mô hình của Facebook có thể đang bị lung lay sau một năm bị chi phối bởi những nỗ lực nhằm loại bỏ những lo ngại về quyền riêng tư và vai trò của họ trong luồng tin tức toàn cầu. Cổ phiếu Facebook giảm 19,6% xuống mức 174,78 đô la, một sự suy giảm mà nếu tiếp tục như vậy sẽ làm giá trị của công ty mất đi khoảng 124 tỷ đô la, tương đương gần gấp 4 lần toàn bộ vốn hóa thị trường của Twitter. Sự thất thoát về doanh thu ban đầu đã kéo cổ phiếu xuống gần 9% vào ngày 26 tháng 7, và rõ ràng đây chưa phải là sự kết thúc cho các nhà đầu tư đang bị ảnh hưởng. Trong vài năm tới, chúng tôi dự đoán rằng lợi nhuận hoạt động của chúng tôi sẽ có xu hướng là khoảng trên dưới 35%, theo ông Werner nói với các nhà phân tích trong cuộc họp qua điện thoại. Lợi nhuận của Facebook giảm xuống còn 44% trong quý 2 so với 47% cách đây một năm vì họ đã phải chi tiêu rất nhiều vào an ninh và các sáng kiến để thuyết phục người dùng rằng công ty đang bảo vệ sự riêng tư của họ. Công ty cũng đang cho biết tăng trưởng doanh thu từ các thị trường mới nổi và ứng dụng Instagram của họ, vốn ít bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về quyền riêng tư, sẽ không đủ để bù đắp vào những thiệt hại. Tác động đối với phần còn lại của nhóm cổ phiếu công nghệ cao của FANG là không đáng kể. Cổ phiếu của Alphabet không thay đổi, trong khi cổ phiếu của Apple Inc. và Netflix Inc. chỉ giảm khoảng 0,3%. Cổ phiếu của Amazon.com Inc. giảm 2,8% trước khi báo cáo kết quả của chính họ được đưa ra vào cuối ngày 26 tháng 7. Trong số 47 nhà phân tích chứng khoán Facebook, 43 người vẫn đánh giá cổ phiếu này là mua, 2 trong số đó đánh giá là tiếp tục giữ và chỉ có 2 người cho là nên bán. Giá mục tiêu trung vị của cổ phiếu Facebook là $219.3. Các nhà phân tích của Moffett Nathanson gọi dự báo của Facebook hoặc là thực tế kinh tế mới của mô hình kinh doanh của họ hoặc là một hành động tự thiêu rất công khai để ngăn chặn áp lực điều tiết tiếp theo. Tổng trị giá $15.8 tỷ mà Zuckerberg vừa mất tương đương với khối tài sản của người giàu thứ 81 trên thế giới, hiện là doanh nhân người Nhật Takemitsu Takizaki, theo dữ liệu thời gian thực của Forbes.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Gia đình của nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng lên tiếng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30 tháng 7, xét xử ông với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Từ Nghệ An, bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lê Đình Lượng, nói dưới VOA.
Chồng tôi là một người vô tội. Chồng mong rằng quốc tịch cũng như tổng nước cũng như ngoài nước cố gắng lên tiếng để đòi là sự công bằng cho chồng tôi ạ.
Khi bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm ngoái cho đến nay, ông Lượng không được gặp gia đình, mặc dù gia đình ông đã nhiều lần làm đơn xin. Bà Quý cho biết bà rất lo lắng cho sức khỏe của chồng mình, vì ông Lượng mắc nhiều bệnh như bệnh quýt, thoái hóa cột sống, đau dạ dày và cần được thăm nuôi. Bà Quý cho biết luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Đình Lượng, đã có cuộc gặp với ông vào chiều ngày 23 tháng 7. Tuy nhiên, theo bà Quý, luật sư Sơn không được tiếp cận toàn bộ bản cáo trạng của viện kiểm sát. Bà nói công an điều tra ngăn chặn không cho luật sư sao chụp bản cáo trạng.
Khi bản cáo trạng thì luật sư vào không được chụp ảnh, mà chỉ được ngồi viết thôi, chứ không được chụp ảnh. Tôi thấy rất bất công. Nhà nước làm những cái chuyện đó đối với chồng tôi thì tôi thấy quả bất công, xã hội công. Và nhà nước Việt Nam thấy vô lý.
Luật sư Hà Huy Sơn trong tuần đăng một quyết định của Tòa án Nhân dân Nghệ An cho biết ông Lê Đình Lượng bị truy tố theo khoản 1, điều 79. Theo điều khoản này, ông Lượng phải đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến chung thân hoặc tử hình. Bản lên tiếng của bà Quý hôm 20 tháng 7 có đoạn, Tòa án Nhân dân Nghệ An sẽ đem anh xét xử sơ thẩm. Đây có thể là một vụ án và phiên tòa đã được cơ quan an ninh chuẩn bị sẵn cả về kịch bản lẫn mức án tù bỏ túi như họ đã từng làm đối với các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam lâu nay. Theo thư kêu gọi của bà Quý, ông Lượng từng biểu tình và ký tên vào thỉnh nguyện thư đòi ngưng khai thác bauxit Tây Nguyên vào năm 2018 và tham gia cùng người dân phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Năm 2016, ông Lượng đã đồng hành với nhiều bà con đấu tranh đòi công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam phải bồi thường cho các nạn nhân. Ngoài ra, bà Quý còn cho biết từ nhiều năm nay, ông Lượng đã tranh đấu ôn hòa chống vấn đề lạm thu phí học đường. Bà nói nhà nước Việt Nam làm ra luật mà không thực thi đúng pháp luật và những ai hiểu biết pháp luật mà đi tranh đấu như ông Lượng thì bị cho là muốn lật đổ chính quyền.
Các cấp chính quyền, có chức thì quý chồng tôi vào cái tội lật đổ chính quyền. Tôi và gia đình tôi và con tôi phải cứ chuyển chồng tôi làm những cái việc đó nó là quả đừng đắn, quả chính xác và quả công bằng. Một ông Lượng thì làm rắn mà lật đổ chính quyền được. Ông nó có làm gì đâu mà nói lật đổ chính quyền. Ý tưởng ông phải làm là đứng đắn và giúp dân để đòi quyền lợi, rồi đòi môi trường sạch, rồi đòi cho con em được đến trường. Thì đó là cái luật pháp, và pháp luật thì nhà nước ra chứ đâu phải ông lường ra. Nhưng mà ra luật rồi lại không giữ luật, mà người ta biết được luật, người ta đậu tránh thì cho người ta là lật đổ chính quyền.
Bà Quý nói ông Lượng đã bị bắt một cách bất ngờ, gần như là bị bắt cóc vào ngày 24 tháng 7 năm 2017, khi ông đang đi xe máy trên đường về sau khi thăm gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Nhân Oai ở giáo xứ Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Hôm 26 tháng 7, Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng nói rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam và xét xử ông Lê Đình Lượng là vi phạm nhân quyền. Hội này nói tất cả các hoạt động của ông Lê Đình Lượng được mô tả trong cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An chỉ thể hiện quyền tự do hoạt động đảng phái chính trị, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của ông Lê Đình Lượng. Hôm 24 tháng 7, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Frontline Defender có trụ sở ở Dublin, Ireland, kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do vô điều kiện cho ông Lượng. Ông Lê Đình Lượng, một cựu chiến binh tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc vào năm 1983, là chú họ của nhà hoạt động Lê Quốc Quân, một trong những luật sư nhân quyền và nhà tranh đấu dân chủ từng bị giam cầm trong nước. Truyền thông Việt Nam tố cáo ông Lượng là thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Báo Nghệ An nói ông Lê Đình Lượng cấu kết với các phần tử Việt Tân, là cánh tay đắc lực của những phần tử cực đoan, đầu têu cho những hoạt động nhân danh, nấp bóng bảo vệ môi trường để kích động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.
Nữ diễn viên Mỹ, nhà hoạt động Jane Fonda, người đóng vai trò tích cực trong phong trào phản chiến thời chiến tranh Việt Nam, thú nhận bà đã vô tâm khi chụp ảnh ngồi trên nòng súng cao xạ của quân đội Bắc Việt, nhưng lại nói rằng bà thất vọng và không thể chịu đựng được bộ phim tài liệu lịch sử Chiến tranh Việt Nam phát hành gần đây của hai đạo diễn nổi tiếng Ken Burns và Lynn Novick. Xuất hiện trong một chương trình thảo luận bàn tròn của TCA nhằm quảng bá cho bộ phim tài liệu Jane Fonda in 5X trên kênh HBO sắp tới, nữ diễn viên Jane Fonda được hỏi bà đã xem bộ phim tài liệu được khen ngợi của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick chưa? Người được mệnh danh là Hà Nội Jane trả lời ngay rằng tôi không thể chịu được bộ phim đó, tôi rất thất vọng. Ông ấy không hiểu vai trò của phong trào phản chiến Mỹ trong việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Tờ Decider dẫn lời nữ diễn viên Mỹ nói, giải thích lý do quá thất vọng về bộ phim. Jane Fonda nói rằng, phim không hay. Và bà nói thêm rằng, tôi rất tôn trọng ông ấy. Tôi cho rằng phim The Civil War là một trong những bộ phim tài liệu vĩ đại về lịch sử nước Mỹ. Nhưng tôi nghĩ ông ấy không đạt được điều này trong phim The Vietnam War, tên tiếng Việt là Chiến tranh Việt Nam. Ông ấy không hiểu hay ông ấy đang cố hết sức để khách quan, tôi không biết. Theo mô tả của trang Decider, nữ diễn viên 81 tuổi của Mỹ tỏ ra đặc biệt khó chịu về chuyện bà không được xuất hiện với những nhân vật nổi bật trong phong trào phản chiến Mỹ. Bà thừa nhận cả bà và chồng cũ là cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden đều không được nhóm của đạo diễn Burns phỏng vấn, dù trong phim có sự xuất hiện của nhà hoạt động phản chiến ôn hòa Bill Zimmerman. Bà Jane Fonda nói, ông ấy không nói chuyện với mọi người, tôi không mong đợi được tham gia bộ phim. Nhưng ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi về những gì chúng tôi đã làm và tại sao lại làm điều đó. Trước đó, khi trả lời các nhà báo về tấm ảnh đã khiến bà mang biệt danh Hà Nội Jane, nữ diễn viên Mỹ thú nhận rằng bà đã vô tâm khi ngồi lên nòng súng cao xạ của quân đội Bắc Việt trong chuyến đi thăm Hà Nội năm 1972. Jane Fonda cho biết chính cuộc gặp gỡ với các binh sĩ Mỹ ở Paris trước đó đã dẫn bà vào con đường hoạt động phản chiến. Sau cuộc gặp gỡ, bà cảm thấy mình đã bị các nhà lãnh đạo Mỹ lúc bấy giờ phản bội và lừa dối, cho nên đã quyết định làm tất cả những gì có thể để chấm dứt chiến tranh Việt Nam, ABC News tường thuật.
Chiếc máy bay Su-22U thuộc quân chủng Phòng không không quân của Việt Nam do Nga chế tạo cất cánh từ Thanh Hóa đến Nghệ An trong một phi vụ bay huấn luyện thì gặp nạn hôm 26 tháng 7, không rõ nguyên nhân. Hãng tin Reuters trích lời một viên chức nói, tai nạn xảy ra tại vùng đồi núi huyện Nghĩa Đàn vào khoảng trưa ngày 26 tháng 7. Theo thông tấn quân sự, lúc 11 giờ 16 phút ngày 26 tháng 7, máy bay Su-22U số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 thực hiện bài huấn luyện mất liên lạc vào lúc 11 giờ 35 phút. Báo Việt Nam Net trích lời Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, hai phi công bay huấn luyện đã thiệt mạng là Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921. Tổn thất quá lớn, cả hai anh đều rất lão luyện, là vốn quý của lực lượng không quân. Đại tá Nguyễn Khánh Duy, một phi công kỳ cựu, nói với Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam Net trích lời ông Trương Thanh Hoài, Phó Chủ tịch huyện Nghĩa Đàn cho biết, máy bay khi rơi xuống đã gây tiếng nổ lớn, vỡ dụng. Ông Chu Văn Sáu, một người dân làng Dừa chứng kiến cho truyền thông trong nước biết, khoảng 11 giờ 15 phút, người dân thấy máy bay lao đảo trên không nhiều lần và bốc cháy trước khi...
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hàng ngàn người đã tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp Ba Lan hôm thứ Năm sau khi Tổng thống Andrzej Duda ký thành luật một dự luật mà trên thực tế cho phép chính phủ lựa chọn chánh thẩm phán kế tiếp của Tòa án tối cao. Liên minh châu Âu, các tổ chức nhân quyền và các đảng đối lập ở Ba Lan nói rằng luật này và các thay đổi khác được thúc đẩy bởi Đảng Luật pháp và Công lý đương quyền sẽ làm suy yếu sự độc lập tư pháp và nền dân chủ. Các đám đông tụ tập bên ngoài dinh Tổng thống ở Warsaw hô to khẩu hiệu đáng xấu hổ. Theo Reuters tường trình, nhiều người cầm nến và bút gợi liên tưởng tới việc ông Duda sẵn sàng ký ban hành luật này. Họ la lớn, bẻ gãy bút và ông sẽ đi tù. Các cuộc biểu tình tương tự diễn ra tại hơn 20 thành phố và thị trấn trên khắp Ba Lan, theo Reuters. Đảng Luật pháp và Công lý nói cần phải có một cuộc cải tổ để nâng cao hiệu năng của các tòa án và xóa bỏ ảnh hưởng của quá khứ cộng sản của Ba Lan. Trước đó trong tháng này, 22 thẩm phán tòa án tối cao đã bị buộc phải về hưu non, nhưng chánh thẩm phán Margareta Gersdorf đã từ chối rời đi, nói rằng nhiệm kỳ hiến định của bà đến năm 2020 mới hết hạn. Sửa đổi mới nhất, được Thượng viện Ba Lan thông qua trước đó trong tuần này, được soạn thảo để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc bổ nhiệm tân chánh thẩm phán tòa án tối cao. Kể từ khi Đảng Luật pháp và Công lý nắm quyền vào năm 2015, hàng chục thẩm phán trên thực tế đã bị bãi nhiệm khỏi Tòa án Hiến pháp, Hội đồng Tư pháp Quốc gia là cơ quan quyết định người được bổ nhiệm làm thẩm phán, và bây giờ là tòa án tối cao. Những người mới được bổ nhiệm đã sử dụng các thủ tục cho Quốc hội, nơi Đảng Luật pháp và Công lý chiếm đa số, thẩm quyền lớn hơn đối với các tòa án và cho chính phủ quyền kiểm soát lớn hơn đối với các thẩm phán. Ủy hội châu Âu đang tiến hành một cuộc điều tra chưa từng có về nền pháp trị và đã mở một số vụ kiện riêng rẽ chống lại Ba Lan, nước lớn nhất từng theo chế độ cộng sản trong khối EU, trong đó có một số vụ về tòa án.
Một hồ nước mặn lớn dường như được chôn sâu trong sao Hỏa. Các nhà khoa học loan báo hôm thứ Tư khơi ra khả năng tìm thấy sự sống trên hành tinh đỏ. Khám phá này dựa trên các quan sát của một tàu vũ trụ của châu Âu, khiến các chuyên gia phấn khích. Nước là vật chất thiết yếu cho sự sống, như chúng ta biết. Và các nhà khoa học từ lâu đã tìm cách chứng minh rằng nước hiện diện trên sao Hỏa. Nếu như nhà nghiên cứu này đúng, đây là lần đầu tiên chúng ta tìm thấy bằng chứng về một hồ nước lớn trên sao Hỏa. Bà Cassie Thurman, một nhà địa vật lý tại Đại học Texas, nói bà là người tìm thấy những dấu hiệu của một mỏ nước đá khổng lồ trên sao Hỏa vào năm 2016. Ông Scott Huber, giáo sư ngành du hành vũ trụ tại Đại học Stanford và từng là giám đốc chương trình sao Hỏa đầu tiên của NASA vào năm 2000, gọi khám phá này làm người ta hết sức hào hứng. Từ đó, chúng tôi tâm niệm lần theo vết nước. Câu nói đó là tôn chỉ của mọi nghiên cứu, ông Huber nói. Vì vậy, khám phá này, nếu đúng, quả thật làm người ta phấn khích bởi vì nó là đỉnh cao của tôn chỉ đó. Nghiên cứu được đăng trên chuyên san Science, không xác định độ sâu của hồ chứa là bao nhiêu. Điều này có nghĩa là các nhà khoa học không thể xác định đó là một hồ nước ngầm, một thực thể giống như tầng ngầm nước hay chỉ là một lớp bùn. Để tìm ra nước, các nhà nghiên cứu người Ý phân tích các tín hiệu radar được thu thập trong 3 năm trời bởi tàu vũ trụ Mars Express của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Kết quả cho thấy một hồ chứa rộng 20 km nằm dưới lớp băng dày khoảng 1,5 km ở một khu vực gần cực nam của hành tinh. họ bỏ ra ít nhất 2 năm kiểm tra dữ liệu để bảo đảm rằng họ phát hiện ra nước, không phải nước đá hay chất khác. Tôi thực sự không có lời giải thích nào khác. Nhà vật lý thiên văn Roberto Orosei thuộc Viện Vật lý Thiên văn học Quốc gia của Ý tại Bologna và là tác giả chính của cuộc nghiên cứu phát biểu. Sao Hỏa rất lạnh, nhưng nước có thể đã được muối hòa tan giữ cho khỏi đông lại, giống như khi người ta rải muối trên đường để ngăn tuyết đóng băng. Sao Hỏa hành tinh kế cận trái đất là một mục tiêu phổ biến cho các cuộc khảo sát, với những xe thăm dò di chuyển trên bề mặt của nó, trong khi các tàu vũ trụ khác thăm dò từ quỹ đạo. Vào tháng 5, NASA đã phóng một tàu vũ trụ khác có tên là InSight Mars. Tàu sẽ đào xuống dưới bề mặt sau khi nó tới được một đồng bằng bằng phẳng ở phía bắc đường xích đạo của sao Hỏa vào tháng 11. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình về triển lãm lịch sử Mỹ thế kỷ 18 vừa mới khai mạc tại Washington, D.C.
Bảo tàng lịch sử quốc gia Hoa Kỳ vừa mở cửa một triển lãm nhỏ về cuộc cách mạng của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh từ năm 1775 đến năm 1783. Cuộc triển lãm giới thiệu khá nhiều hiện vật quý như khẩu súng mà tướng George Washington đã sử dụng trong cuộc bao vây Yorktown, cuộc chiến đã dẫn đến chiến thắng mang tính quyết định vào năm 1781, cùng nhiều hiện vật nguyên bản đáng chú ý khác. Còn đây là bản gốc của hai bức tranh mô tả lại cuộc chiến tại Yorktown đã được vẽ để gửi tặng vua Louis XVII của Pháp, một đồng minh quan trọng của các thuộc địa Bắc Mỹ khi đó. Cô Jacqueline Perron, du khách đến từ Paris, Pháp, nói:
Đã đến Washington thì không thể bỏ qua việc tham quan hệ thống bảo tàng khổng lồ ở đây rồi. Hơn thế nữa, tôi cũng muốn tìm hiểu về mối quan hệ của Pháp và các thuộc địa ở khu vực Bắc Mỹ khi đó.
Cô Helen Anderson, du khách từ Houston, Texas, cho biết:
Tôi nghe nói đây là lần đầu tiên hai bức tranh về trận chiến Yorktown được giới thiệu cùng lúc tới công chúng. Chúng thật đẹp và quan trọng hơn, chúng giúp tôi hiểu hơn về những gì đã diễn ra trong lịch sử.
Triển lãm cũng giới thiệu tới du khách nền kinh tế của Mỹ trong giai đoạn trước và sau khi giành độc lập khỏi đế quốc Anh. Trước khi giành độc lập, các thuộc địa Bắc Mỹ là nơi cung cấp thuốc lá, da thú, quặng sắt và một số kim loại quý cho nước Anh và châu Âu. Ngược lại, mọi vật dụng trong cuộc sống hàng ngày, từ dao dĩa cho tới các loại vải cao cấp, nhạc cụ hay các loại đồng hồ thì đều phải nhập khẩu từ Anh. Chỉ sau khi giành độc lập, Hoa Kỳ mới phát triển được kỹ nghệ để từng bước trở thành một quốc gia hùng mạnh. Ông Chuck Allen, cư dân tại Washington, D.C. nói:
Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống có phần dễ dàng hơn như ngày hôm nay. Nhiều người đã không còn nhớ tới quá khứ và những gì đã diễn ra trong lịch sử. Những triển lãm như thế này là rất cần thiết để chúng ta được biết về những hy sinh và cả những gian khổ của các thế hệ đi trước trong quá trình xây dựng lên nước Mỹ hôm nay.
Đây là mô hình chiến hạm trong trận hải chiến then chốt Chesapeake năm 1781 giữa Liên minh thuộc địa Pháp và Hải quân Hoàng gia Anh, mở đường cho chiến thắng quyết định tại Yorktown. Bên cạnh đó là nhiều hiện vật khác liên quan đến trận hải chiến quan trọng này. Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu những đồng tiền vàng và tiền bạc của Tây Ban Nha và Pháp được lưu hành tại Bắc Mỹ cách đây hơn 2 thế kỷ, cũng như các vật dụng liên quan đến cuộc sống thường nhật vào thời điểm đó. Triển lãm sẽ còn mở cửa miễn phí chào đón du khách trong suốt năm nay.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cầu Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình ngày hôm nay. Vâng. Dạ, chương trình ngày hôm nay mình tiếp nối loạt chủ đề nói về học bổng Hoa Kỳ.
Vâng.
Và các thể thức để các du học sinh nước ngoài, đặc biệt là du học sinh Việt Nam, có thể xin được hỗ trợ về phần tài chánh vì học lực của mình khá ưu tú xuất sắc. Thì giáo sư, dạ, có rất là nhiều những cái học bổng dành cho du học sinh nước ngoài mà mình đã lần lượt giới thiệu rồi, thì ngày hôm nay xin được hỏi giáo sư về các cái bước mà họ xét tuyển duyệt học bổng như thế nào để các bạn ở Việt Nam có thể hiểu cái cách thức mà chuẩn bị cho nó đúng. Dạ, thưa giáo sư, nói về cách thức xét tuyển xét duyệt học bổng. Bên đây họ tiến hành ra sao thưa giáo sư?
Vâng, cái thứ nhất là nếu các bạn muốn qua đại học mà vào năm đầu tiên á, thì cách thức mà họ tuyển chọn sinh viên để cho học bổng thì cũng giống như sinh viên ngoại quốc và sinh viên quốc nội cũng giống nhau thôi.
Dạ.
Họ có những cái một cái bảng giữa điểm SAT và điểm trung bình. Thì họ có cái, nó gọi là cái bản liên hệ giữa hai cái đó, họ quyết định một cái mức học bổng như thế nào. Thì khi các bạn nạp đơn dựa theo cái điểm SAT và điểm trung bình, thì có một cái bản gọi là table đó, lookup đó. Thì người ta coi cái đó xong người ta cho mình một cái học bổng theo cái phần trăm, có nghĩa là 20%, 30%, điểm càng cao thì nó càng cao hơn. Nếu mà như vậy, nếu các bạn qua học năm đầu tiên á, thì cách thức nạp học bổng thì giống như những sinh viên khác thôi.
Yeah.
Không có khác gì nhiều. Nhiều trường thì họ có những cái học bổng dành riêng cho sinh viên ngoại quốc, giống như là ở Việt Nam thì chúng ta đã nói qua rồi. Nhưng mà cái hình thức để vào năm freshman đó, con ở đầu tiên thì giống nhau hết. Nhưng mà nếu mà qua cái mức thạc sĩ và tiến sĩ nó khác rất là nhiều.
Yeah.
Thì cái cách thức họ cho học bổng là qua cái sự mình đã nói qua là cái khả năng về nghiên cứu của mình, nếu mà chương trình học bổng đó nó liên hệ đến những cái chương trình nghiên cứu mà những giáo sư họ đỡ đầu họ có.
Yeah.
Hay là cái đại học họ có những cái chương trình họ khuyến khích để mà nghiên cứu vào một cái lĩnh vực nào. Thì cái đó nó khác, trường mỗi trường nó có khác nhau.
Vâng. Yeah. Như giáo sư nói là cái cách thứ nhất đó là họ xét từ học lực, xét từ bảng điểm từ các bậc học trước ở Việt Nam
và
các nước ngoài. Thì thứ nhất là xét thành tích học tập, đó là một cách. Cách thứ hai là xét cái công trình nghiên cứu, coi mình đã có
nghiên cứu. Đây là mình nói về chương trình thạc sĩ
cho bậc thạc sĩ, tiến sĩ thì xét công trình nghiên cứu. Coi có đăng tải bài vở nghiên cứu ở đâu hay không, có tham gia hợp tác để mà nghiên cứu một cái đề tài nào hay không. Vâng, còn cái cách thức nào khác nữa không giáo sư, thí dụ như qua giới thiệu?
Thì có thể rằng là nếu mà có sự liên kết giữa hai trường đại học thì nó dễ dàng hơn. Tại vì họ không có lo lắng về cái chất lượng đào tạo của những cái đại học từ Việt Nam. Vậy thế qua những chương trình liên kết giữa các đại học ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ thì sinh viên họ có nhiều cơ hội hơn, có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà không phải vì vậy mà nếu mà mình không học ở trường nào mà không có liên kết là không được. Các bạn cứ tin tưởng rằng nếu mà mình có khả năng tốt, học giỏi thì các trường đại học ở Mỹ họ rất là hâm mộ.
Qua các chương trình liên kết. Còn nếu mà qua sự giới thiệu của một giáo sư biết mình, giả sử như có một giáo sư ở Việt Nam họ thấy mình rất là xuất sắc, họ có thể đề nghị qua một cái dạng học bổng nào bên đây hay không, hoặc là một giáo sư trao đổi từ Mỹ về dạy mình ở Việt Nam, họ có thể giới thiệu mình để nhận học bổng hay không?
Cái thứ nhất là nếu mà giáo sư ở Mỹ về thì nó tốt hơn, là tại vì họ đã biết cái hệ thống ở Mỹ rồi và cái sự giới thiệu của họ nó có tác động hơn, có cái hiệu lực hơn. Nếu một giáo sư ở Việt Nam mà không có quen những cái hệ thống ở Mỹ và không có quen một giáo sư nào hết hay là trường đại học nào hết, cái sự giới thiệu thì nó không có được hiệu lực lắm. Nếu mà giáo sư ở Việt Nam mà đã có quen biết những giáo sư ở Hoa Kỳ thì cái sự giới thiệu nó rất là hiệu lực hơn là không biết gì hết. Tại vì nếu mà mình gửi một cái lá thư không từ một giáo sư cho một cái trường đại học thì chuyện đó là thường thôi. Thì ai cũng gửi được hết.
Đó là một con đường thứ ba, cách thức thứ ba, tức là qua sự giới thiệu của các giáo sư. Thế còn thí dụ như có qua những cái kỳ thi cử không giáo sư? Tại vì ở Việt Nam nói lâu lâu lại thấy có trường hợp là có một cái học bổng này đây, phải thi để chọn ra cái người xứng đáng nhất.
Ở Mỹ thì cái vấn đề thi cử không có. Họ nghĩ rằng là dựa theo những cái điểm và cái điểm thi SAT. Tại vì họ không có thì giờ để cho tất cả các sinh viên trên thế giới và quốc nội họ thi. Cái bài thi mà căn bản mà để chọn các sinh viên vào trường đại học và vào năm đầu tiên là cái SAT. Mà càng ngày thì người ta không có dựa thêm SAT nữa. Những cái điểm trung bình và những cái thành tích của mình ở trường trung học là nó có hiệu lực hơn.
Rồi có một cái cách thức qua phỏng vấn không giáo sư? Thí dụ như không thi nhưng mà phỏng vấn.
Thì thường chương trình phỏng vấn thì rất là giới hạn cho những chương trình vào học năm đầu là freshman. Tại vì rất là nhiều người. Nhưng mà nếu những cái chương trình cao học mà chú trọng về nghiên cứu một cái ngành nào đó thì những giáo sư họ muốn trước khi họ muốn nhận một sinh viên vào một chương trình học bổng để mà giúp đỡ sự nghiên cứu cho trong cái ngành đó, thì thường thường các giáo sư đó họ không có biết sinh viên như thế nào, thì thường thường họ Skype hay là nói chuyện qua phone để mà biết rằng là có cái khả năng, cái thứ nhất là tiếng Anh hay không, thứ nhì là cái cách đối xử như thế nào, thì trước khi họ quyết định cho một cái học bổng rất là quan trọng. Tại vì các giáo sư ở Hoa Kỳ họ những cái trường đại học lớn thì họ bắt buộc phải có những cái chương trình nghiên cứu mà được hỗ trợ của những công ty lớn hay là những cái cơ quan lớn giống như là National Science Foundation. Thì khi họ nhận sinh viên thì rất là quan trọng, tại vì những cái sinh viên đó vào họ phụ tá giúp cho những giáo sư này làm nghiên cứu và có thể viết những cái bài proposal để xin thêm những cái
tiền quỹ để mà nghiên cứu. Dạ
vâng.
Thưa giáo sư, đó là một cái cách thức khác. Dạ là qua phỏng vấn, nhưng mà có cái chuyện là phỏng vấn đó là do là mình đã được họ duyệt rồi và họ chỉ phỏng vấn để tìm hiểu thêm mình mà thôi, hay là cái chuyện phỏng vấn đó là thí dụ như có 5-7 ứng viên và phỏng vấn để chọn ra ứng viên xuất sắc nhất, tức là phỏng vấn để mà thi cử, thì đó là gọi là thi thố tài năng.
Vâng, thì có hai cách. Một là nếu mà họ chỉ có một học bổng mà phải cho 5-6 sinh viên thì cuối cùng rất là khó khăn, tại vì họ không biết chọn người nào. Và nếu mà cái sức lực về học hành tất cả người trong đó mà nó khác hẳn rõ ràng thì người ta chọn cái người mà giỏi nhất thì không nói. Nhưng mà nếu mà nó giống nhau hết và tương đương giống nhau thì bây giờ cái vấn đề mà phỏng vấn thì có thể là một cái yếu tố cuối cùng để người ta quyết định được cho người đó hay không.
Vâng.
Đó.
Phỏng vấn để quyết định cái tính cạnh tranh của ứng viên nào cao nhất.
Vâng.
Dạ.
Nhưng mà thường thì về ở thạc sĩ thì chương trình thạc sĩ, chương trình cao học và tiến sĩ của Hoa Kỳ thì thường thường các giáo sư trước khi họ nhận sinh viên vào họ phải muốn tiếp xúc qua Skype hay là qua phone để biết cái cách đối xử như thế nào. Qua giấy tờ thì nó không có rõ ràng lắm.
Dạ vâng, đó là một cách khác để xét tuyển học bổng, tức là phỏng vấn. Dạ, thưa giáo sư, thế còn những cái sinh hoạt, những cái thành tích bên ngoài, những cái gọi là sinh hoạt về học lực, về gọi là khoa bảng đó, thì những cái sinh hoạt ngoại khóa này kia họ có xét để cho học bổng?
Rất là quan trọng, nó gọi là extracurriculum.
Dạ.
Thì những cái sinh hoạt đó, đó, nếu mà một sinh viên mà rất là giỏi mà chỉ làm đi học mà thôi mà không có tham gia vào những cái chương trình hoạt động để giúp đỡ cộng đồng hay là tham gia vào những cái khóa để mà chuyển gọi là đào tạo về cái năng khiếu, cái lãnh đạo của mình thì cái đó là nó thiếu thốn, nhất là vào những chương trình đi vào năm thứ nhất thì cái extra curriculum rất là quan trọng. Extracurricular rất là quan trọng, tại vì cái đó người ta đánh giá được cho mình là có cái khả năng về lãnh đạo trong tương lai không. Tại vì khi về làm trong một cái chương trình nghiên cứu thì những sinh viên vào đầu bắt đầu là làm việc với giáo sư, nhưng sau đó các giáo sư họ muốn những sinh viên này trở thành những người lãnh đạo để mà lo lắng cho những sinh viên sau. Tại vì những giáo sư họ không có thời giờ nhiều, họ giao cho những sinh viên đã làm việc với người ta khoảng 5-6 năm thì có cái, nếu mà không có cái khả năng lãnh đạo thì rất là khó khăn để mà điều khiển những cái người đi sau. Đó là những cái chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ bên này họ cần như vậy. Còn ngoài ra thì chương trình nếu vào năm đầu thì cái đó là một trong những yếu tố thành công cho sinh viên trong tương lai. Và nếu đi học ra chỉ là bên này nó gọi là nerd đó, chỉ biết là mọt sách mà thôi thì có thể không thành công lắm. Vậy thì những cái yếu tố quan trọng trong cái chương sự mà họ nhận vào để cho học bổng hay không đó là qua cái extracurricular của mình,
hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động sinh hoạt bên ngoài liên quan tới cái ngành nghề học của mình thì càng tốt. Cũng giống như những hoạt động thiện nguyện cũng rất là quan trọng. Vì có cái chí hướng hướng tới cộng đồng cũng là một cái điểm cộng cho những người xin học bổng Mỹ. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư mình vừa giới thiệu về những cách thức được xét tuyển xin học bổng Mỹ. Các bạn có câu hỏi nào liên quan tới học bổng Hoa Kỳ hoặc là những câu hỏi khác liên quan tới du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay vào phần bình luận để mà giáo sư có thể trả lời trực tiếp ngay trong chương trình hôm nay nhé. Tiếp tục về vấn đề học bổng, thưa giáo sư, bây giờ mình nói về chuyện học bổng xét duyệt ra sao rồi. Bây giờ một khi mà nhận được học bổng đó, thì cái người ứng viên đó nên hiểu là họ bị ràng buộc với cái trường hoặc là với cái cơ quan cho họ học bổng như thế nào? Có những sự ràng buộc thế nào, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là nếu mà nhận được học bổng thì chỉ cho một trong những chương trình mà họ được nhận vào đó thôi. Nhiều người họ không hiểu rằng là cứ được học bổng rồi qua bên đó mình đổi ngành. Không được. Thì thường thường mà khi mà nhất là trong chương trình cao học, tại vì cái nhu cầu về vấn đề nghiên cứu cho một cái ngành nào đó. Bởi thế khi nhận được cái học bổng thì sinh viên họ phải biết là mình sẽ vào làm vào trong những cái lĩnh vực gì, là qua nếu mà đổi cái ngành của mình và đổi cái vấn đề gọi là nghiên cứu của mình thì có thể là cái học bổng nó không còn có giá trị nữa. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là về những cái điều kiện mà để mà mình khi được học bổng rồi mà được được tiếp tục được học bổng. Thì cái thứ nhất là nhiều trường đại học họ bắt các sinh viên phải có cái điểm trung bình tối thiểu như thế nào, là 3.2, 3.3, 3.4. Có nhiều đại học thì nó rất là dễ dàng, nếu mà các bạn qua được cái học bổng rồi thì là phải làm thế nào để mà mình khỏi bị đuổi ra khỏi trường mà thôi.
Dạ, làm thế nào? Dạ, làm thế nào ạ?
Là, tức là có nghĩa là học phải giỏi, học phải giỏi. Tối thiểu là có nhiều trường đại học họ nếu mà thi rớt hai lớp thì người ta bị đuổi liền. Hay là thi rớt một lớp, hay là cái điểm trung bình quá xuống 2.0, có nghĩa là D hay là C, dưới C đó là bắt đầu là bị cảnh cáo, bị probation. Và nếu mà như vậy á, nếu mà mình không có thay đổi lại cái cách học của mình để đưa ra khỏi cái chương trình probation đó thì mình bị đuổi, và bị đuổi thì đương nhiên sẽ mất học bổng.
Đó.
Nhiều trường đại học thì họ rất là khó khăn, thì nhiều chương trình học bổng hoàn toàn phần chẳng hạn, thì họ đòi rằng là phải điểm trung bình, không
cao
phải
hơn.
Cao hơn. Nó có hai loại điểm trung bình. Một cái là điểm trung bình trong cái khóa học, nó gọi là điểm trung bình trong cái lục ca nguyệt chẳng hạn, hay là điểm trung bình tổng cộng gọi là cumulative GPA. Thì thường thường người ta cho biết rằng là cái điểm tối thiểu để được tiếp tục những chương trình đó như thế nào. Thì tùy theo, nhiều trường đại học họ có những điều kiện khác, những đại học khác. Nhưng mà nói chung thì khi mình được học bổng rồi, họ cho mình là tại vì họ nghĩ rằng là cái sức học của mình khá, mới được cái học bổng đó, mà mình qua mình làm thất vọng người ta bằng cách học những cái không có học khá đó, thì người ta sẽ lấy cái học bổng đi.
Tức là một trong những cái điều kiện ràng buộc bắt buộc phải theo đó là phải duy trì cái học lực của mình ở cái mức
tối thiểu
là phải trên 3 chấm,
tùy theo những cái chương trình, tí dụ mà giống như chương trình học bổng mà 100% thì họ đòi hỏi rất là nhiều,
cao hơn
3.4 chẳng hạn.
Nếu
mà chương trình học bổng 20%, 30% thì họ cái cần rằng là nó gọi là maintain good student, có nghĩa là good standing đó. Có nghĩa là mình không có bị probation hay không bị dismissal,
giữ được cái tiêu chuẩn trung bình thôi là giữ được.
Ngoài ra có những cái điều kiện, giống như có những cái trường đại học họ muốn sinh viên qua học ở Mỹ xong mà phải về lại cái nước của mình. Giống như trường đại học chúng tôi có những cái chương trình mà các cha vào học cái trường chương trình về thần học thì học xong thì phải về. Thì nếu cam đoan về thì có nhiều học bổng thêm nữa. Đó, tùy theo trường.
Một trong những cái điều kiện đó là phải sau khi học xong là phải về nước để phục vụ đất nước của mình.
Tại vì thường thường những chương trình học bổng bên này họ không muốn sinh viên qua học xong là ở lại, tại vì họ muốn giúp những sinh viên đó được thành công và trở lại để giúp
phục vụ
lại
đất nước.
Phục vụ đất nước của mình.
Giáo sư vừa nhắc tới là các cha qua học thần học, tại vì đại học mà giáo sư đang công tác là Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Có những cái ngành học rất là đặc biệt so với những cái đại học khác, đó là những ngành
theo
thần
tôi
học.
Biết là tất cả các cha Việt Nam nếu mà vào học chương trình học ở trường đại học chúng tôi á thì sẽ được 50% liền. Mà nếu mà muốn thêm 30% nữa là 50% để được hoàn toàn toàn phần đó, thì các cha phải hứa rằng là sau khi được bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ rồi là phải về lại Việt Nam để phục vụ những cái chỗ mà mình đi trước đó, những cái cơ quan mà mình đã được người ta ủng hộ để cho mình đi học du học.
Đó là một trong những điều kiện ràng buộc, tức là được học bổng rồi học xong phải về. Nhưng mà ngược lại, giáo sư có những cái điều kiện nào, trường hợp nào mà tôi cho anh học bổng, anh học xong, anh phải lưu lại với tôi một thời gian để phục vụ cho tôi, để đóng góp cho trường.
Có cái đó. Và những chương trình visa F1 thì họ có những chương trình OPT là optional training đó. Thì sau khi các sinh viên ra trường bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ, sẽ có một chương trình OPT khoảng 2 năm đến 3 năm. Thì cái đó rất là dễ dàng, cái đó là rất là hay. Tại vì khi người ta cho học bổng thì người ta có những cái điều kiện là như vậy thì nó rất là hợp lý. Tại vì nếu mình cho học bổng mà cuối cùng không có được quyền lợi gì cho cái cơ quan của mình thì là mình làm gì, cái đó là vô lý.
Xin hỏi giáo sư là trong thời gian OPT, đó là 2 năm thực tập sau khi tốt nghiệp đó. Thì nếu mà mình xin được một cái học bổng của một cái cơ quan nào khác.
Không, trong cái thời gian mà mình đi học ở trường mà học chương trình cao học chẳng hạn, mà có những cái cơ quan giống như một cái những cái hãng lớn ở Mỹ họ đưa ra những cái chương trình học bổng, thì khi mà mình ký nhận cái chương trình học bổng đó là mình nói rằng sau khi mình ra trường tiến sĩ rồi thì mình phải ở lại tối thiểu là 1 hay 2 năm để đó. Thì các sinh viên Nam rất là dễ dàng, tại vì cái visa nó cho phép cho sinh viên ở lại, thì cái đó là cái cơ hội tốt mà thôi. Có nhiều lúc nếu mà những cái cơ quan đó họ đòi hỏi mà sinh viên họ không ở lại được thì không được, tại vì họ phải về thôi. Nhưng mà những chương trình visa F1, chính phủ họ cho phép là sinh viên ở lại đến 2-3 năm để mà
thực tập.
Vâng. Thì những cái chương trình thực tập đó là mình làm để mà thỏa mãn cái điều kiện để mình lấy được học bổng.
Vâng, nhưng mà những cái học bổng mà yêu cầu mình phải đóng góp ngược lại cho cái nơi cho mình đó, đó là những học bổng của trường, của cơ quan, của quỹ hay là của...
Tùy theo. Thường thường á, những cái cơ quan nghiên cứu ở Mỹ và của Hoa Kỳ thì họ không có những điều kiện đó. Thường thường họ chỉ muốn rằng là học xong rồi thì muốn về lại Việt Nam thôi. Nhưng mà những cái công ty, chẳng hạn những công ty lớn họ về, những cái Intel, IBM hay là Cisco, họ có những chương trình học bổng mà họ cho xong rồi thì sau đó họ muốn mình phải ở trong đó là
coi như là
đóng
lại.
góp họ một thời gian. Thì cái đó là cái chuyện dĩ nhiên mà thôi.
Vâng. Thường là những cái học bổng mà đòi hỏi mình là ràng buộc phải đóng góp lại đó là từ các cơ quan.
Nói chung thì có cái luật. Cái luật từ cái Department of Education là cái bộ quốc gia giáo dục bên này đó. Thì họ nói rằng là khi mà mình có học bổng từ một cái đại học cho thì nó không có một điều kiện gì hết. Đó. Cái sự tự do đó có nghĩa là mình không có thể dùng cái sự học bổng về vấn đề tiền bạc mà ép buộc những sinh viên làm. Là đó là những cái học bổng từ cái đại học mà ra. Nhưng mà nhiều cái công ty tư thì họ có quyền họ đưa ra những cái học bổng, tại vì đó là cái tiền của người ta. Thì người ta cũng đưa ra những cái điều kiện được. Tại vì những cái hãng đó họ không có lệ thuộc vào cái Department of Education, có nghĩa là bộ giáo dục, thì họ có quyền muốn làm gì thì làm.
Có những cái sự
tại vì này. Những cái đại học lớn bên này nó lệ thuộc vào bộ quốc gia giáo dục rất là nhiều. Tại vì có những cái grant giống như là Pell Grant cho những cái sinh viên quốc nội, thì nếu mà mình không làm thì họ sẽ cắt những cái đó đi.
Với những điều kiện mà mình vừa nói đó giáo sư, nếu vi phạm thì sao?
Họ cảnh cáo mình. Họ sẽ gửi, tự như là, ví dụ một đại học nào đó mà làm vi phạm những cái điều kiện về, ví dụ giống như là mình cho học bổng nhưng mà phải có những điều kiện. Ví dụ, cái cách đơn giản nhất là nhiều người không biết. Tại vì nếu mà tới một đại học, mà nếu mà mình được cái học bổng của đại học đó, có nghĩa là tiền tuition không đó, thì nó không có bắt mình làm gì hết. Nhiều người nghĩ rằng là mình vô xin học bổng rồi là mình sẽ làm grader, hay là đi chấm bài, nhưng mà cái đó theo cái luật của Mỹ là không được. Nếu trả lương thì mình mới làm được. Không, học bổng là không có ràng buộc sinh viên làm một cái gì hết. Nhiều sinh viên họ không biết, là tới tôi nói là bây giờ thầy cho con học bổng thì con sẽ là chấm bài cho thầy. Nói cái đó không được, cho là cho và muốn làm gì làm, mình không có bắt buộc được. Nếu mà muốn người ta làm thì mình phải có cái stipend, mình trả tiền đào đàng hoàng. Đó, cái luật lệ của mình là như vậy.
Không phải là vì học bổng mà anh phải phụ chuyện kia.
Cái vấn đề học bổng là cái vấn đề là mình tự cho để cho người ta có cái cơ hội để mà học mà thôi. Cái đó là không phải cái lương. Nếu mà mình muốn người ta làm cái gì, mình phải trả lương đàng hoàng qua cái stipend.
Nãy giờ mình nói cái điều kiện ràng buộc về học bổng, giáo sư có nói là một dạng đó là cho học bổng xong, anh học xong anh phải về nước. Thì tôi mới cho. Một dạng thứ hai là cho xong anh phải phục vụ, đóng góp một thời gian cho tôi rồi anh mới về. Trong hai dạng thức đó đó thưa giáo sư, nếu mình vi phạm thì họ đòi lại cái tiền đã cho hay sao?
Cái thứ nhất, đúng nhiên, giống như Việt Nam cũng có những cái chương trình, giống như tôi biết là 911 là gửi những cán bộ qua đây đi học. Thì nếu mà cán bộ không trở lại về lại Việt Nam để phục vụ thì phải lại trả lại những cái số tiền đó cho chính phủ Việt Nam. Thì ở Mỹ nó cũng có những cái chương trình tương tự như vậy. Có nghĩa khi mà mình cho học bổng mà có những điều kiện như vậy mà họ không đúng theo cái điều kiện của mình thì mình có thể lấy lại được.
Lấy lại, tức là họ sẽ bị đòi lại tất cả những cái khoản tiền mà đã cho họ.
Thường thường thì học bổng ít hơn, nhưng mà nếu mình có một cái học bổng mà trong cái dạng cùng với một cái stipend, là gọi là research assistantship, trong một cái package luôn đó, thì khi mình đi đó mình có học bổng và được có lương. Và những điều kiện là nếu mình ra, mình phải làm việc cho cái hãng đó 2 năm. Mà mình không muốn thì muốn làm cái hãng khác chẳng hạn. Thì những cái tiền mà mình trong cái thời gian đã nhận được mình phải trả lại cho hãng đó.
Vâng, phải hoàn trả.
Theo tôi biết, những cái hãng bên này khi mà sinh viên ra rất là giỏi, mà biết là những sinh viên này đã có ràng buộc với một cái hãng khác, thì họ có thể offer cho những cái tiền đó cho sinh viên đó, họ trả lại để đi làm cho mình. Có nghĩa là một cái company, một cái hãng A cho học bổng và cho tiền đi làm research với điều kiện đi làm cho hãng A. Mà cuối cùng sinh viên ra trường, có hãng B họ muốn cho sinh viên đó, thì họ trong cái thời gian, trong cái kỳ mà interview để mà nhận được cái job đó đó, thì cái hãng B đó họ cho cái tiền để trả lại cái hãng A để mà được được đi làm.
Họ lôi kéo nhân tài bằng cách là họ bồi thường luôn giùm bạn.
Vâng.
Như vậy cũng hay. Đó cho thấy là cái chính sách trọng dụng nhân tài nó như thế nào. Xin tạm ngưng một chút xíu nói về học bổng để họ trả lời những câu hỏi lúc này thưa giáo sư. Bảo Hoàng, ngành cosmetic science có được nhiều học bổng không? Khả năng kiếm việc làm sau đại học thế nào?
Thì cosmetic science thì tôi không có rành lắm, nhưng mà cái ngành đó thì tôi nghĩ rằng là bất cứ các đại học nào, nhất là những cái trường cao đẳng cộng đồng, thì có chương trình về cosmetic science rất là nhiều. Và khi xong thì những cái cơ hội làm việc ở Mỹ rất là nhiều, tại vì Mỹ cái vấn đề mà cosmetic rất là quan trọng cho các cô, các bà, even là cho đàn ông bây giờ họ cũng thích như vậy nữa. Thì trả lời câu hỏi đó là tùy theo những cái trường đại học thôi, tôi không hiểu rõ rằng là có được hay không.
Nhưng mà cơ hội học bổng nhiều hay không?
Không biết biết được, tại vì tùy theo cái trường nào mà các bạn muốn. Nếu các bạn muốn học cái trường nào, cái trước tiên đó là biết cái tiểu bang nào. Mình đã nói cái chuyện này trong quá khứ rồi. Và kiếm được cái tiểu bang mình muốn về ở đó, về cái khí hậu mà mình có thể sống được, thì kiếm những cái trường đại học nào hay những trường cao đẳng cộng đồng nào mà có những cái chương trình này. Theo tôi biết thì những chương trình này không có học bổng nhiều nếu mà tôi muốn, tại vì nó mặc dù nó có cosmetic science, không phải là real STEM science giống như mình nói. Thì các bạn nên hiểu rõ hơn là khi muốn có học bổng thì liên lạc với những cái trường đại học tặng đó.
Và với cái ngành này thì trường công hay là trường tư ở Mỹ nó mạnh hơn, có cái thế mạnh hơn?
Thì nó chung là trường đại học nào nó cũng có những cái chương trình này, nhưng mà tôi nghĩ rằng là học trong khoảng là 2 năm đầu hay là bộ cử nhân thôi. Tôi không có cái chương trình cao học nào mà dính điếu về cosmetic science.
Thưa giáo sư, hồi nãy mình nói về những cái hoạt động ngoại khóa để được xét tuyển học bổng đó. Thì bạn Kelly Bình hỏi là nên chuẩn bị hoạt động ngoại khóa nào để nhận được hỗ trợ tài chính của trường trung học nội trú Mỹ?
Theo tôi biết, trung học nội trú Mỹ có nghĩa rằng là trường tư. Trung học nội trú Mỹ là trường tư. Và nếu các bạn muốn đi học trường tư ở bên này thì đương nhiên là không phải trả học phí rồi, giống như là chương trình chúng ta nói kỳ trước. Nếu mà đi học ở Mỹ mà học một cái qua những chương trình mà giao lưu về văn hóa đó, thì các bạn có thể học được một năm không có phải được miễn phí cho trường công. Nhưng mà trường tư á, thì các bạn thường thường là phải trả tiền học phí. Và những cái chương trình mà extra curriculum mà mình muốn
ngoại
nói
khóa,
ngoại khóa đó, thì nó mình nói chung là phục vụ cộng đồng, về community service hay là về những chương trình lãnh đạo, những cái gì mình làm được, mình làm để người ta thấy rằng là mình có cái khả năng về lãnh đạo và có cái tinh thần để mà phục vụ cộng đồng, cái đó rất là hay.
Dạ vâng, thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo, học bổng Honor College là xét theo tiêu chí như thế nào?
Học bổng honors, có những chương trình, những cái đại học bên này nó có những honors program. Thì honors thì đương nhiên là cái điểm trung bình các bạn phải cao. Và ngoài ra cái extra curriculum nó cũng quan trọng lắm. Tại vì ai cũng học giỏi hết, cái sự khác biệt của người mà được hay không được là những cái chương trình hoạt động mà ngoài cái khóa của mình là extra curriculum.
Thưa giáo sư, ngoài cái
extra curriculum activity.
Thưa giáo sư, ngoài cái chương trình học bổng mà mình đã xin được rồi mình mới vào học, trong lúc mà mình vào học rồi đó thì mình cũng còn những cái cơ hội học bổng khác nữa phải không ạ? Chứ không phải là chỉ là học bổng admission thôi.
Thường cái học bổng mà lớn nhất mà được là khi vào xong rồi thì xin thêm rất là khó.
Vậy hả giáo sư?
Nếu mà có những cái chương trình đặc biệt cho những chương trình nghiên cứu thì khi vào thì mình xin được, nhưng mà thường thường cái phần lớn nhất, cái học bổng lớn nhất là khi vào mà thôi. Tại vì họ muốn khuyến khích mình để mà mình đi học trường đó, bởi vì họ cho rất là nhiều học bổng khi đầu vào. Mà nếu mà vào được rồi thì rất là khó khăn để xin thêm nữa.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vừa rồi là những thông tin về các dạng thức mà các bạn có thể xin được học bổng ở Mỹ. Nhưng mà xin ở đâu, tìm học bổng ở chỗ nào? Dạ, giáo sư đã tra cứu được rất là nhiều những cái nguồn mà có thể từ những cái nguồn đó giúp các bạn đi tới những cái nơi mà có thể cho các bạn những cái học bổng từ một phần cho tới toàn phần đầy hứa hẹn. Thì xin mời các bạn đón xem vào chương trình tuần tới. Tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu và cùng các bạn trẻ ở Việt Nam tìm hiểu xem xin học bổng ở Mỹ thì phải xin ở đâu, có những cái nơi nào là những nơi đáng tin cậy. Dạ, một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Cảm ơn.
Dạ vâng, mình sẽ tiếp tục bàn về chủ đề học bổng vào tuần tới, mong quý vị và các bạn đón theo dõi. Trà My thân ái kính chào.
Xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại một sinh hoạt gần đây ở Jakarta đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc phát triển đối tác giữa Hoa Kỳ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, còn gọi là ASEAN. Chính phủ Mỹ và Ban Thư ký ASEAN phản ánh về những thành công chung của đối tác ASEAN-Hoa Kỳ về cai trị tốt, phát triển bình đẳng và bền vững và an ninh, thường được gọi là chương trình PROGRESS, được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID và Bộ Ngoại giao Mỹ đồng tài trợ. Chương trình PROGRESS giúp tăng tiến tầm nhìn của ASEAN về một vùng Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng kể từ năm 2013. Chương trình hợp tác với ASEAN để cổ suý và bảo vệ những giá trị nhân quyền, củng cố mạng lưới hành pháp, lập pháp, tư pháp và pháp trị, và tăng tiến việc hoạch định chính sách căn cứ trên khoa học, trong số những hoạt động khác. Chương trình PROGRESS hỗ trợ ASEAN trong việc đưa ra những hướng dẫn và thủ tục để giúp các nạn nhân nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, và ngăn ngừa nạn buôn người lan tràn thêm nữa. Chương trình cũng tăng cường khả năng của ASEAN trong việc đáp ứng một cách có hiệu quả khi thiên tai xảy ra như sóng thần trong vùng và mang giới trẻ của tất cả 10 quốc gia thành viên để tham gia vào các hoạt động như là làm phim và những cuộc thi về công dân làm báo được thiết kế để củng cố việc cùng chia sẻ tính đồng nhất của các nước ASEAN. Đại sứ Dato Sharifa Noharan Syed Mustafa, đại diện thường trực của Malaysia tại ASEAN và là quốc gia phối hợp cho những mối quan hệ đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ nói, các quan hệ đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng và lớn mạnh, đạt đến tầm cao mới được biểu hiện trong sự hợp tác mạnh mẽ giữa ASEAN và Hoa Kỳ. Chúng tôi đánh giá cao việc trợ giúp của chương trình PROGRESS đối với ASEAN và Ban Thư ký ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực chống nạn buôn người, trợ giúp việc thi hành những dự án liên chính phủ ASEAN, Ủy ban Nhân quyền, và đưa vào một diễn đàn để hỗ trợ ASEAN trong việc tiếp tục những nỗ lực về một cộng đồng cai trị theo luật pháp, ông Datolim Chokhoi, Tổng thư ký ASEAN nói. Sự thành công của chương trình PROGRESS chứng tỏ sức mạnh của sự hợp tác của chúng ta cũng như nhiệt tâm của các đối tác chúng ta trong việc củng cố những định chế của ASEAN. Đại biện lâm thời phái bộ Mỹ tại ASEAN, Piper Campbell, nói. Chúng ta vui mừng được thấy có rất nhiều người đến với nhau để phản ánh sự thành công của chương trình PROGRESS và mong muốn tiếp tục xây dựng chương trình này qua tổ chức thừa kế ASEAN-Hoa Kỳ là đối tác về tối ưu hóa vùng trong các cộng đồng chính trị, an ninh và văn hóa xã hội hay chương trình PROSPECT để kiến tạo một vùng Đông Nam Á hòa bình, hội nhập và thịnh vượng.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu ngày 27 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.